18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 36. Phần 36 hôm nay, Khẩu Đại Bằng có ý muốn mời Đinh Nhị Cẩu buổi trưa đến nhà. Đó là bởi vì Khẩu Đại Bằng có một hội nghị mất hết 3 ngày, buổi tối lại muốn ở bên ngoài, mà Triệu Hinh Nhã vợ của ông ngày mai là đã đi tập huấn ở trên thành phố. Còn Oánh Oánh thì ở trường học đến chiều mới về, nên muốn cho Đinh Nhị Cẩu đi qua phụ giúp một tay. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên không dám chậm trễ, cho nên ăn cơm chưa xong, liền vội vã chạy tới nhà của chủ tịch xã, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa mới mở ra, nhìn thấy Triệu Hinh Nhã đi ra, Đinh Nhị Cẩu vội vàng chào thím. Triệu Hinh Nhã mỉm cười. Triệu Hinh Nhã nói, Trường Sinh, cháu đã đến rồi hả? Thím đang thu xếp đồ, để cho cháu chờ lâu. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, có lâu gì đâu thím, tại cháu đến sớm quá. Triệu Hinh Nhã liếc mắt Đinh Nhị Cẩu, này Trường Sinh, không cần ở trước mặt thím khách sáo như thế, khi ở trong nhà của thím, thím mới là người làm chủ. Đối với chú của cháu là lãnh đạo của cháu thì mặc kệ, cháu đối với ông ta bên ngoài như thế nào thì tùy, nhưng không cần dùng cách nói chuyện của người cấp dưới với lãnh đạo áp lên trên người của thím, nếu không thím rất khó chịu đấy, cứ tự nhiên đi. Triệu Hinh Nhã cười cười đứng lên nói tiếp, Trường Sinh, ngồi một chút, thím làm nước đá chanh uống, đang dọn dẹp thím cũng đang khát nước. Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu, tự nhiên ngồi ở trên sofa, từ phía sau đánh giá Triệu Hinh từ sau bóng lưng. Triệu Hinh Nhã đi tới bên cạnh máy nước uống, cúi người xuống lấy nước. Hôm nay cô mặc bộ đồ xanh nhạt khá mỏng, có lẽ vì trời khá nóng bức, khiến cho vẻ đẹp của cô tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu càng thêm nổi bật xông ra. Cái quần vải mỏng như là vất vả chống đỡ bên dưới cái mông thật mẩy, hai bên mông hướng ra phía khoa trương, giống như chỉ cần Triệu Hinh Nhã cử động hơi mạnh một chút thì bờ mông rất tròn ngạo nghễ sẽ ưỡn lên xé rách cái quần ngoài vậy. Cơ thể cô có sức thanh xuân thiếu nữ căng tràn, vừa có thành thục thiếu phụ phong tình. Đinh Nhị Cẩu lòng không tránh khỏi rung động. Đinh Nhị Cẩu thậm chí giờ còn muốn, sau này nếu như có thể đem hai mẹ con xinh đẹp cùng nhau ở trên giường hầu hạ chính mình, vậy hẳn là cỡ nào tuyệt vời trong cuộc sống. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Đinh Nhị Cẩu ở ngoài mặt không dám biểu lộ ra, mà đang cùng Triệu Hinh Nhã nói vài câu khách sáo vài câu, liền đi theo Triệu Hinh Nhã đi tới trong phòng ngủ, giúp đỡ Triệu Hinh Nhã thu xếp đồ. Đinh Nhị Cẩu đi theo sau lưng Triệu Hinh Nhã đi vào phòng ngủ. Đương nhiên đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu cũng cảm giác được một mùi nhàn nhạt, giống như hương hoa lan thoang thoảng bay trên mũi. Hắn lập tức liền ý thức được người đàn bà xinh đẹp thục này trong gia đình không chỉ là bà chủ, còn là một phụ nữ rất tinh tế. Bởi vì loại hương thơm này tươi mát tự nhiên, ngửi qua còn làm cho người ta vui vẻ thoải mái tâm hồn. Hiển nhiên múi nước hoa này được Triệu Hinh Nhã tuyển chọn rất kỹ càng. Triệu Hinh Nhã bản thân là vợ của chủ tịch xã, nhiều năm xuất nhập nơi chốn công quyền, tạo cho cô vài phần khí chất cao quý. Nhưng lúc nói chuyện, người đàn bà xinh đẹp này lại rất bình dị gần gũi. Nhìn thấy Triệu Hinh Nhã ở trước mặt của mình không chút nào làm ra vẻ ta đây, Đinh Nhị Cẩu đối này cô thiện cảm lại tăng lên vài phần. Đinh Nhị Cẩu nói, thím, cháu biết mọi người trong nhà đều tốt vô cùng với cháu, trưa nay cháu lại đây, chủ yếu chính là giúp thím thu thập hành lý đấy, thím có cái gì cứ kêu cháu làm đến nơi, đừng khách sáo với cháu nhé. Triệu Hinh Nhã gật gật đầu, ừ, cũng là do chú của cháu, thím đã nói cũng không cần, thu xếp sơ sơ chút ít đồ đạc là được, nhưng chú của cháu lại không nghe, nhất quyết đem cháu gọi tới. Điều này cũng thật là, cháu đang làm việc thì là thuộc hạ của ông ấy, nhưng lại kêu cháu đến nhà làm việc, chả ra cái gì cả. Đinh Nhị Cẩu thì sẽ không để ý chuyện này rồi, hắn nghiêm túc nói. Ai cũng biết chủ tịch xã là một lòng làm việc, đấy, công và tư rõ ràng, chú bảo cháu tới đây phụ thím là vì xem cháu như là người nhà, huống chi cháu còn trai trẻ có chút chuyện này ăn nhầm gì. Lúc Đinh Nhị Cầu nói lời này thì ưỡn cao ngực mình lên, làm Triệu Hình Nhã vừa thấy qua nên phì cười, vì thế dư quang của khóe mắt hắn liền tự nhiên rơi vào trên bộ ngực Triệu Hình Nhã. Cùng là bộ đồ mặc ở nhà nhưng khác kiểu với khâu oánh oánh, cổ áo mở khá rộng, gần phân nửa làn da thịt trắng bầu vú lộ ra ở bên ngoài, dưới ánh sáng chiếu xạ, làm cho người ta có chút chói mắt. Nhìn đến tình huống này, Đinh Nhị Cẩu lòng không khỏi áy náy nhảy dựng, khâu oánh oánh bầu vú tuy nhỏ nhưng săn chắc, đặc điểm chung của các cô gái trẻ tuổi còn non nớt. Bầu vú Triệu Hình Nhã đầy đặn mềm mại nhưng không thiếu sự co giãn, tuy rằng không săn chắc bằng thiếu nữ nhưng khuôn mặt phát ra đường nét trái chín mọng nước. Nhìn đến Đinh Nhị Cầu bộ dáng nghiêm túc cùng với mình giải thích, Triệu Hình Nhã không khỏi nhẹ giọng cười, trường sinh cháu không cần giải thích. Thím cũng biết Khấu Đại Bằng cắm đầu lo công việc, nhưng có đôi lúc thím muốn ông ấy đừng làm chủ tịch xã nữa, cứ giống như ngày xưa, luôn ở bên cạnh thím. Chúng ta cùng nhau hưởng thụ niềm vui gia đình. Nói tới đây, Triệu Hình Nhã chợt nhớ ra điều gì đó vậy, trong mắt có thể nhìn ra trên mặt đẹp nỗi u oán chợt lóe lên. Nhìn thấy Triệu Hình Nhã trên mặt hơi thay đổi, Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ, Khấu Đại Bằng một lòng một dạ lo công việc, có đôi khi vài ngày không trở về nhà. Vô hình chung Triệu Hình Nhã cảm thấy mình bị lạnh nhạt là chuyện bình thường trong lòng của người đàn bà, trong khi Triệu Hình Nhã niên kỷ đang thời kỳ lang hổ chi niên, thiếu đàn ông quan tâm. Giống như bông hoa thiếu chất dinh dưỡng, có thể ở trước mặt của mình triển lộ ra một chút u oán, đủ để nhìn thấy Triệu Hình Nhã đã là đã đến lúc không thể áp chế được trong lòng của mình. Triệu Hình Nhã lúc này mới nhớ tới mục đích của việc Nhị Cẩu đến nhà trưa nay, nên nói, trường sinh, để thím lấy cái hòm ở dưới gầm giường ra, cầm lấy thêm mấy bộ đồ là được rồi. Chủ yếu là qua căn phòng chứa sách dọn dẹp là xong, vừa nói, Triệu Hình Nhã xoay người đi tới trước giường, thím muốn lấy cái gì, cháu giúp thím, không cần thím tự lấy được. Đinh Nhị Cẩu đứng ở phía sau, nhìn Triệu Hình Nhã xoay người khom lưng ở trước giường, với tư thế như vậy, khiến cho cái quần dài ôm vừa người. Trong lúc bất chợt, căng ra ở ngay cái mông rất tròn ngạo nghệ cong cong, đem vẻ đẹp hình dáng ngay trước mặt của Đinh Nhị Cẩu tận tình thể hiện ra. Triệu Hình Nhã tuy rằng đã là đàn bà ngoài 30 tuổi, nhưng qua năm tháng phong sương, cũng không lưu lại dấu vết phát. Đinh Nhị Cẩu thậm chí ngửi được mùi nồng nồng từ giữa háng Triệu Hình Nhã tán phát ra. Cứ thế, Đinh Nhị Cẩu chẳng những nhìn ngắm được bộ dạng phong tình xinh đẹp của Triệu Hình Nhã, lại có thể thấy xuyên thấu qua bên trong quần dài cơ hồ là trong suốt, mơ hồ với làn da tuyết trắng như ngọc. Đinh Nhị Cẩu có thể thấy rõ ràng, dưới quần dài màu xanh nhạt, có dấu vết hình giác màu trắng cái quần lót thật chặt bó vào vị trí kín đáo vun đầy ở giữa háng người đàn bà xinh đẹp này. Nguyên nhân là Triệu Hình Nhã khom người cúi xuống nhìn dưới đáy giường, làm cái mông vạch lên, chính giữa hai chân hơi hở ra cái âm hộ, từ nơi đó tản ra cái mùi mê người, dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cẩu đang không ngừng đánh giá. Trong đầu hắn cách cái quần dài của cô suy đoán, chỗ nào là lỗ nhỏ hậu môn, còn tay kia thì đang với vào trong ở dưới gầm giường, không hề chú ý đến Đinh Nhị Cẩu đứng ở phía sau lưng của cô đang làm gì, sắc đảm ngập trời. Đinh Nhị Cẩu rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng di động thân thể đi tới, đến gần hơn khoảng cách với Triệu Hình Nhã chỉ có một bước chân ngắn, Đinh Nhị Cẩu mới ngừng lại. Quan sát kỹ lại cử động của Triệu Hình Nhã, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, chậm rãi khom người xuống, lúc này mặt của Đinh Nhị Cẩu cách với cái mông đít rất tròn vạch lên của Triệu Hình Nhã tối đa cũng tầm vài cm khoảng cách. Một loạt mùi hòa lẫn chút ít nhàn nhạt mùi khai nước tiểu từ nơi cái hình hạt đào dưới háng Triệu Hinh Nhã bay vào lỗ mũi hắn. Lúc này đây, Đinh Nhị Cẩu thật là có thể nhìn đến nơi trung gian chính giữa rõ ràng rành mạch bộ dạng rồi. Theo cái kia khu vực hình hạt đào tán phát ra kích thích Đinh Nhị Cẩu dục vọng điên cuồng. Cũng may Đinh Nhị Cẩu đã từng trải qua vài người đàn bà rồi, còn có một chút định lực kềm chế, dưới sự cám dỗ, không có ở ngay tại chỗ này làm ra chuyện bậy bạ tay trời. Đinh Nhị Cẩu đôi mắt nhìn thẳng tắp, sợ nhìn nhiều hơn nữa mình sẽ điên mất, bởi vì giờ thì lờ mờ có thể trông thấy chính giữa hai chân Triệu Hinh Nhã. Thấp thoáng bên trong chiếc quần lót màu trắng mỏng, màu đen sẫm rừng rậm nơi vị trí thần bí kia mông lung, mờ ảo, tràn đầy làm cho người ta điên cuồng sức hấp dẫn. Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ lung tung, hắn nhìn thấy cái vai của Triệu Hinh Nhã chuyển động, chắc là đã tìm được dưới gầm giường cái hòm đựng đồ đang muốn kéo ra. Đinh Nhị Cẩu đầu óc linh hoạt, vội vàng đứng thẳng người, đi tới bên cạnh Triệu Hinh Nhã bên người, thím để cháu kéo ra cho. Triệu Hinh Nhã đang có chút cố hết sức nhưng chưa kéo được. Nghe Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, gật gật đầu, Đinh Nhị Cẩu thay thế vị trí Triệu Hinh Nhã, kéo ra cái hòm đồ thì thấy Triệu Hinh Nhã đã đứng trước tủ quần áo, trên tay đang cầm này nọ quần áo. Lúc này Triệu Hinh Nhã đã lấy xong ít đồ ở bên dưới trong tủ quần áo, cô nhón chân, bắt đầu lấy đồ ở trên sát đầu tủ, bởi vì tủ quần áo tương đối cao, nhìn cô đang vươn cao người lên. Đinh Nhị Cẩu tìm một cái cớ, có thể có cơ hội tiếp xúc gần gũi, nghĩ đến là làm, Đinh Nhị Cẩu hướng về phía Triệu Hinh Nhã, đến cạnh bên người, Đinh Nhị Cẩu nhẹ giọng nói. Thím hay là cháu giúp thím nhé, Triệu Hinh Nhã nghe được giọng nói của Đinh Nhị Cẩu trong lúc bất chợt ở bên tai vang lên, hơi giật mình, đầu cũng theo bản năng quay qua, mở to đôi mắt to, nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng Triệu Hinh Nhã lại thật không ngờ, Đinh Nhị Cẩu cách mình quá gần, khi xoay đầu lại, mặc dù không có đụng tới mặt của Đinh Nhị Cẩu. Nhưng thoáng qua có thể cảm thấy một làn nóng hơi thở từ lỗ mũi của Đinh Nhị Cẩu thổi nhẹ qua gò má, hơi thở tràn đầy nam tính trẻ trung, Triệu Hinh Nhã khuôn mặt chợt đỏ lên. Vốn là Triệu Hinh Nhã có quyết định chủ ý, không muốn để cho Đinh Nhị Cẩu giúp mình thu dọn quần áo riêng tư ở trên đầu tủ, khi cô quay đầu cũng là muốn từ chối Đinh Nhị Cẩu. Nhưng khi cảm giác được hơi thở hắn Lộ Hinh Nhã, khi hắn Lộ Hinh Nhã thì lại nghĩ thầm mỗi một bộ y phục đều là chính mình mặc qua, thân mật tiếp xúc với những khu vực trọng yếu. Và bây giờ Đinh Nhị Cẩu tay đã sờ ở trên những y phục này, không phải là gián tiếp đang sờ lấy thân thể của chính mình sao? Cho nên Triệu Hinh Nhã phản ứng tự nhiên là ngượng ngùng, khi để cho một gã thanh niên trai trẻ giúp đỡ cầm vào, cũng khó trách Triệu Hinh Nhã đỏ mặt. Đinh Nhị Cẩu khi thấy hai bộ quần áo lót, trong lòng cũng không tránh khỏi tim đập lùng bùng. Lúc này Đinh Nhị Cẩu chợt nhớ lại vừa rồi mình đã nhìn thấy dưới cái quần dài là cái quần lót trắng ôm lấy cái hình hạt đào màu mỡ thấp thoáng đám lông đen của Triệu Hinh Nhã. Nếu như cô mặc cái quần lót mỏng nhỏ này vào, sẽ không ôm trọn hết cái âm hộ đẫy đà, nói không chừng còn có thể bởi vì ở trong cái khe âm hộ phát ra hấp lực. Đem mảnh vải nhỏ quần lót ren này nọ hút vào bên trong chính giữa 2 mét nhỏ âm hộ đấy. Một màn cảnh tượng vừa thầm nghĩ kia Đinh Nhị Cẩu tuy rằng cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là như đang ở trước mắt xuất hiện đi ra. Nghĩ đến phong cảnh hương diễm, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy trong lỗ mũi nóng lên, tựa hồ có một cỗ dinh dính chất lỏng máu mũi từ nơi đó chảy ra. Khi Triệu Hinh Nhã giơ tay tới đón quần áo, hắn chậm chạp không chịu buông tay, mà Triệu Hinh Nhã nhìn thấy bộ dạng Đinh Nhị Cẩu lúc này, từ trong lòng cảm giác không chỉ là chột dạ, bất an lại còn có hưng phấn phức tạp hòa lẫn với nhau. Dần dần Triệu Hinh Nhã thấy được sự hưng phấn chính mình hình như chiếm được thượng phong so với nỗi lo lắng bất an. Điều này làm cho toàn bộ khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên. Triệu Hinh Nhã cũng cảm thấy kỳ quái, đối mặt với Đinh Nhị cậu hành động vô lễ, trong lòng lại vì sao không có tức giận. Ý thức được điểm này, Triệu Hinh Nhã trong lòng cảm thấy mơ mịt lên, hay là tại mình cố ý muốn Đinh Nhị cậu lấy ra bộ quần áo này, gã thanh niên trai trẻ này thấy được quần áo lót của mình, sẽ là một loại gì phản ứng cỡ nào. Hơn nữa, Đinh Nhị cậu bây giờ không phải là đang phản ứng, đúng là như ý mình chờ mong sao? Triệu Hinh Nhã thầm nghĩ đến khả năng như vậy, trái tim càng hư lên, đầu cũng nhiễu loạn rồi, giống như đứa bé đã làm chuyện không đúng. Ngay lúc Triệu Hinh Nhã cảm giác mình không biết ứng phó như thế nào cho phải, thì thấy được trong bàn tay mình buông lỏng ra, thì ra Đinh Nhị Cẩu đã kềm chế lại tâm trí. Nới bàn tay lỏng ra rồi buông, Triệu Hinh Nhã thở vào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, trong lòng của cô cũng dâng lên vài phần nhàn nhạt, cảm giác mất mát. Nghĩ đến lâu nay chính mình mặc bao như vậy, bộ quần áo lót này, Khẩu Đại Bằng cũng không liếc mắt nhìn một cái, mà Đinh Nhị Cẩu lại đối với bộ quần áo lót này, bộ dạng mê luyến thấy rõ. Triệu Hinh Nhã trong lòng giờ như có ngũ vị tạp trần, đan lẫn vào nhau, giữ lại vẻ điềm tĩnh, để che giấu lại tâm tư. Triệu Hinh Nhã nói, xem như thu dọn đồ đạc tạm được rồi. Bây giờ chúng ta đi qua quét dọn sắp xếp lại căn phòng chứa sách cũ cho sạch sẽ là xong. Đinh Nhị Cẩu cũng đã qua cơn cảm xúc dâng trào không tự chủ được bản thân, vì cái quần lót ren nhỏ làm hại. Đang lúng túng sợ hãi sự thất lễ vừa rồi, vội vàng trả lời, vâng, mở khóa ra đẩy cánh cửa vào căn phòng hoang phế bỏ trống đã lâu, đầy bụi cặm với cướp chuột. Đây là căn phòng còn trống của chủ nhà cho thuê để lại, bên trong chứa chất khá nhiều sách cũ gửi lại mà không mang đi, cả nhà của Triệu Hinh Nhã phòng ốc cũng đủ để ở, nên cũng chẳng buồn đụng đến. Bên tay trái có một cái bàn học gần như mục nát, trừ nó ra, không có đồ vật gì khác. Căn phòng vốn không gian chẳng lớn lắm, ngược lại có vẻ phá lệ trống trải. Đưa mắt nhìn bốn phía, mé bên trong cách bức tường tầm 1 mét có một cái kệ nhiều tầng đựng sách vở rất cũ kỹ, hình như còn tồn tại một số bộ sách cổ, cũng đều rách mướp rồi, bất quá nhìn sơ qua tựa sách. Có vài cuốn là sách lịch sử, mặt trên có buộc chỉ lại rất là cổ kính. Triệu Hinh Nhã nói, đi thôi, chúng ta trước rửa sạch mặt trên sàn. Đinh Nhị Cẩu ôm cái máy hút bụi, chổi, khăn lông lau đạp, đem một đống lớn dụng cụ làm vệ sinh đặt ở sàn mặt trên. Triệu Hinh Nhã bước đến mở cửa sổ ra thông gió, được rồi, bắt đầu đi. Hắn nhanh đi qua đem máy hút bụi đầu dây cắm vào ổ điện. Triệu Hinh Nhã dùng máy hút bụi quét dọn trên sàn nhà bụi đất, hơn 2 tiếng đồng hồ đã dọn dẹp xong sạch sẽ, mồ hôi ướt đẫm áo cả hai người, sau khi ngồi thở phì phò nghỉ mệt. Đinh Nhị Cẩu đứng lên dùng chổi lông lau trên tủ sách bụi bặm, thỉnh thoảng xem qua một chút, phần nhiều là sách cổ xưa. Đinh Nhị Cẩu nhìn sơ lược đã biết thấy có mấy bộ sách cổ điển giá trị. Đột nhiên tầng chót trên cùng của kệ sách một tiếng động vang lên, kẹt từ trên rơi xuống một quyển sách. Đinh Nhị Cẩu xoay người từ dưới nhặt lên, phủi đi lớp bụi. Đã thấy một quyển sách mà hắn hồi trước rất thích nhưng chưa được xem qua, Sơn Hải Kinh. Đinh Nhị Cẩu nhớ lại giáo viên chủ nhiệm của hắn từng giới thiệu qua, Sơn Hải Kinh là sách cổ Trung Quốc, thời Tiên Tần, chủ yếu ghi lại là thần thoại cổ đại, địa lý, các loại sản vật, võ thuật, tôn giáo, cổ sử, y học. Các nội dung rất đa dạng, có vài học giả lại cho rằng Sơn Hải Kinh không chỉ là thần thoại còn là viễn cổ bác học, nhất là về phương pháp y học hướng dẫn xoa bóp, bấm các huyệt chữa bệnh rất hiệu quả. Đinh Nhị Cẩu trong lòng mừng rỡ, cảm giác mình trong phút chốc nhặt được vật quý. Thầm nghĩ sau này nếu có thời gian nhất định xem có cái gì đáng giá trong quyển sách nghiên cứu thăm dò. Hắn còn mân mê nghiên cứu đâu, bỗng nhiên lại nghe kẹt tiếng vang. Lại vài quyển sách rớt xuống mé sau cái kệ sách sát tường. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đi vòng ra sau cái kệ xem xét. Lúc này Triệu Hinh Nhã đã bớt mệt, vươn vai đứng dậy, nhìn trái phải. Hơn 5 phút trôi qua mà không thấy Đinh Nhị Cẩu quay ra, nên cũng vòng ra sau kệ sách tìm hắn, thì thấy hắn đang ngồi xổm dưới đất, đang liếc nhìn một quyển sách. Trường sinh hắn xem gì mà say mê vậy, mình đến sau lưng mà hắn cũng không hay biết. Triệu Hinh Nhã trong lòng thầm hỏi, Đinh Nhị Cẩu không có hé răng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong quyển sách xem, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như là tẩu hỏa nhập ma. Triệu Hinh Nhã để sát vào sau lưng hắn, cái đầu khom xuống quan sát. Thì ra trong tay Đinh Nhị Cẩu cầm là một quyển thuật phòng the, sung ga nhị thập bát chiêu thức nam nữ người trần chuồng trần như nhộng, các loại tư thế mây mưa giao hoan, ngay cả diện mạo mặt mũi biểu tình đều trông rất sống động, thảo nào hắn chăm chú như vậy. Triệu Hinh Nhã mặt phấn cũng ửng đỏ, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Trong nội tâm cô có giọng nói cho cô biết, đi mau, ngươi là đàn bà đàng hoàng có chồng, làm sao có thể nhìn lén loại sách hạ lưu dâm loạn như vậy. Hai đầu đùm vú đã kìm lòng không được xung huyết sưng cứng đứng lên rồi. Giữa hai chân Triệu Hinh Nhã trở nên như có lửa nóng. Rất nhanh trong giữa khe âm hộ đã có cảm giác hơi ẩm ướt, biết rõ không nên, nhưng không cách nào khống chế tư tưởng của mình. Bên trong ngứa ngáy như bị vạn con kiến bò, khó chịu phải chết. Giờ khắc này Triệu Hinh Nhã thấy mình ngây ngốc như say rượu, dịch nhớn từ cửa miệng âm đạo đã bắt đầu hơi rỉ ra. Dưới sự kích thích cảm giác này, Triệu Hinh Nhã cảm giác được dưới háng mình trong cái quần lót màu trắng ôm sát cái âm hộ đẫy đà màu mỡ, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới từ sâu bên trong một trận như đang co rút lại. Nhất thời một làn dịch nhờn đã phun trào ra trong cái quần lót trắng mỏng, ịch chít chít nghe tiếng rít lên sắc bén. Triệu Hinh Nhã sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai. Đinh Nhị Cẩu đang ngồi giật mình ngửa đầu lên nhìn, thì Triệu Hinh Nhã đã bổ nhào vào lộn qua trên đầu Đinh Nhị Cẩu đang ôm ấp dục vọng từ trong quyển sách. Nguyên nhân là có con chuột từ trên kệ sách nhảy xuống chạy đâm đầu trúng gót chân của Triệu Hinh Nhã, làm cô cũng giật thót mình, hồn vía lên mây ngã bổ nhào cắm đầu lộn qua người Đinh Nhị Cẩu. May mắn cho Triệu Hinh Nhã cũng là dịp may cho Đinh Nhị Cẩu, nếu không có cái háng của Đinh Nhị Cẩu thì e rằng Triệu Hinh Nhã đã đập đầu xuống sàn nhà. Vì lúc cô té xuống, hắn vừa ngửa đầu lên nên bị sức nặng cô đè xuống, hắn bị ngã bật ngửa, lưng dính trên sàn nhà, một tình huống oái âm đã xảy ra. Khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu ở ngay giữa hai bắp đùi gần háng của Triệu Hinh Nhã, âm hộ của cô tựa như một cái bánh bao lớn xuất hiện trước mắt hắn. Còn gò má của Triệu Hinh Nhã thì áp lên con quái vật khủng long của hắn đang nổi cộm lên. Hiện giờ cả hai lại giống như tư thế bú liếm nam dưới, nữ trên theo thế 69 vậy. Không gian như động lại, yên tĩnh lạ thường, thời gian cũng ngừng trôi, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 60 giây, Triệu Hinh Nhã cảm giác được dưới gò má mình. Con quái vật to kinh dị mà lần đầu tiên trong đời mình mới tiếp xúc đang dần dần nhô lên, mà cô thừa hiểu đó là dương vật của Đinh Nhị Cẩu đang cương lên, bất chợt dương vật giật nảy. Như gượng đứng lên đánh vào gò má Triệu Hinh Nhã mấy cái liền liên tiếp, một mùi tanh tưởi hôi nồng nặc của con giống đực đã ào ào xối xả phóng xuất ra. Bên gò má của cô nóng rực lên khi tiếp xúc với tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu thẩm thấu qua chiếc quần dài của hắn. Không gian, thời gian giờ đã hoàn toàn biến mất hết. Trong đầu của Triệu Hinh Nhã thoáng qua đây là một đứa bé trinh nguyên lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể người phụ nữ nên không chịu nổi đã xuất tinh, bụng cô quặn thắt lại không kềm hãm được. Cô âm thầm le lưỡi ra liếm lên tinh dịch của hắn như thưởng thức hương vị mật ong nguyên chất. Bụng cô quặn thật lại, từ cổ tử cung chật hẹp chợt như giãn nở ra. Âm tinh tràn ra như bờ đê bị vỡ giữa cơn sóng lũ. Theo bản năng con cái, cô ép mạnh cái âm hộ của mình ma sát trên khuôn mặt của Đinh Nhị Cẩu. Về phần của Đinh Nhị Cẩu khi ngã xuống, mặt bị đè ở ngay giữa háng của Triệu Hinh Nhã, bởi vì cái quần ngay giữa háng bị mồ hôi ướt nhẹp trong cái quần dài, quần lót rõ ràng nhỏ hẹp ịn vào hiện ra. Bóng loáng đùi đẹp thon dài giờ phút này đã có một tầng mồ hôi, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu dọi xuống thoáng hiện mê người sáng bóng. Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm giữa hai đùi chỗ thần bí đang bị cái quần lót trong suốt màu trắng sợi tơ gợi cảm bó lại, cái âm hộ phình lên, tượng trưng trái chín mật đào căng mọng, xuyên thấu qua kia làn vải sợi tơ, trong suốt thấm mồ hôi. Có thể tinh tường thấy hai bên mép lớn như là đang sung huyết, đám lông màu đen trên âm hộ thoải mái mọc dài quanh khu vực thánh vực lỗ. Mũi hắn hít sâu vào cái mùi quen thuộc của con cái khi động dục, ngây ngấy hơi hôi của dịch nhờn, nặng múi mặn mặn của mồ hôi thấm ra khi cơ thể hoạt động dọn dẹp, khai nồng của múi nước tiểu bị giam cầm trong cái quần lót suốt cả buổi trưa nóng bức. Khi hắn thấy vết loang dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo loang dần, từ từ thấm ra bên ngoài cái quần dài thì hắn không chịu nổi sự tra tấn dục vọng suốt đầu giờ đến gần chia ù nữa, nên đã phóng suốt. Nói ra thì chậm nhưng chỉ vỏn vẹn trong vòng có hơn 60 giây mà thôi, con đực đã xuất tinh nhanh chóng như là lần đầu tiên mới được tiếp xúc cái mùi tanh hôi của con cái. Con cái bị kích động lên cơn động dục ngay lập tức đạt được cơn cực khoái mà đã từ lâu chưa từng thấy khoái hoạt như hôm nay. Chỉ trong vòng hơn một phút, trong nháy mắt, cả hai đều lên cơn đỉnh phong như cơn bão tố bất chợt ập đến mà không ai ngờ đến. Hỏi thử mấy ai trong đời có được. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy Triệu Hinh Nhã vô tình hay cố ý vặn vẹo đến lợi hại. Tựa hồ cũng nghe được tiếng tim đập của cô, trên mặt lại nóng lên. Đinh Nhị Cẩu yên lặng, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng Đinh Nhị Cẩu nuốt xuống một hớp nước bọt, bối rối giải thích: Thím, cháu không phải cố ý. Cho dù là Triệu Hinh Nhã đã là người từng trải, lúc này tâm hoảng ý loạn thở gấp một tiếng, dù gì ngượng ngùng nói: Thím, sợ muốn chết. Quên đi, là bản năng, chỉ vô tình, không bao giờ nhắc lại nữa, cháu hiểu không? Vâng, cháu hiểu, chỉ là vô tình, không nhớ đến nữa. Đang lúc hai người lưu luyến, bầu không khí mập mờ cấm kỵ trong căn phòng càng ngày càng đậm hơn, kích tình hết sức căng thẳng thời điểm, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Khấu Oánh Oánh: Mẹ, con đi học về. Oánh Oánh vui vẻ đi vào phòng khách, thấy mẹ chậm rãi từ trong căn phòng chứa sách dọn dẹp đi ra. Đinh Nhị Cẩu cũng mặt mũi dính đầy bụi bặm ở phía sau, cô bé nhào vào trong lòng mẹ làm nũng nói: Mẹ, bộ mẹ thật sự sai anh Nhị Cẩu dọn dẹp à? Mẹ xem anh Nhị Cẩu giờ bộ dạng đã giống như là người móc cống lên vậy, hôi dình.